là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản về quy hoạch chung cho thành phố Yên Bái và các vùng phụ cận.
Huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thị trường dịp Trung thu.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành có liên quan, lãnh đạo các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái, đại diện đơn vị tư vấn, công ty Nikken Sike Nhật Bản. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060 do nhà thầu tư vấn Nikken Sike Nhật Bản lập. Với mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, thống nhất với định hướng quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Xây dựng thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2020, phát triển mở rộng thành phố ra vùng phụ cận, trong đó các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến và Giới Phiên nâng cấp trở thành phường. Hướng tới mục tiêu trong tương lai, thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 1, đồng thời làm cơ sở để thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Yên Bái hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao, có khả năng phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở nhiều lần tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các sở ban ngành và kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị tư vấn là công ty Nikken Sike Nhật Bản đã bổ sung dần hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo quy hoạch, thành phố Yên Bái có tổng diện tích đất tự nhiên là gần 32.000 ha, trong đó toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Yên Bái hiện có và vùng phụ cận gồm các xã Minh Tiến, Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường, Vân Hội của huyện Trấn Yên và thị trấn Yên Bình, xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Văn Lãng của huyện Yên Bình. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã thuyết trình về nội dung quy hoạch, đưa ra các phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng của thành phố Yên Bái, đưa ra nhận diện các vấn đề, tiềm năng và lợi thế để xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bền vững trong thế kỷ 21. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất các giải pháp quy hoạch về mô hình cấu trúc đô thị, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá, bổ sung thêm về quan điểm, tầm nhìn, tính chất và động lực phát triển đô thị. Các đại biểu đều thống nhất cho rằng vị trí trung tâm thành phố Yên Bái cần giữ nguyên như hiện nay. Tuy nhiên, cần nghiên cứu bổ sung mở rộng trung tâm hành chính của tỉnh, của thành phố đảm bảo phù hợp, hài hòa. Đơn vị tư vấn cần làm rõ thêm về hiện trạng kinh tế xã hội, dân số, sử dụng đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, những tác động đến vùng liên quan. Các giải pháp phát triển đô thị, tính chất đô thị và tầm nhìn đô thị, bổ sung mô hình cấu trúc đô thị, định hướng không gian. Các đại biểu cũng đề nghị cần xem xét nghiên cứu điều chỉnh về thời gian tầm nhìn của quy hoạch cho phù hợp. Cần tính toán đến việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu thêm phương án giải pháp cụ thể kết hợp với công trình phòng chống lũ hiện có để phòng chống ngập lụt cho thành phố Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các chuyên gia đầu ngành trung ương và địa phương để đơn vị tư vấn tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào đồ án. Do vậy, báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái lần này đã cơ bản đầy đủ và có nhiều điểm mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần phải làm rõ thêm về các luận chứng, xác định về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cần phải tính toán khoa học khách quan, làm rõ hơn về quy mô dân số của thành phố và vùng phụ cận đến năm 2060. Phân tích về kinh tế kỹ thuật phải đại diện cho cả vùng phụ cận và phạm vi nghiên cứu, đồng thời chỉ rõ về tăng tự nhiên và tăng cơ học, về thu hút đầu tư, về phát triển đô thị cần có nhận định cho phù hợp. Về định hướng phát triển không gian đô thị Yên Bái, đơn vị tư vấn cần nhấn mạnh làm rõ thêm về ba trục không gian thể hiện quá trình phát triển của đô thị Yên Bái và đảm bảo được chức năng bổ trợ cho nhau. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc khảo sát hiện trạng, xây dựng các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu của đồ án để có được báo cáo hoàn thiện. Nhìn tổng thể chung, quy hoạch này bước đầu cơ bản đáp ứng được mong muốn, phù hợp với vị trí, vai trò, vị thế của thành phố Yên Bái cũng như của tỉnh Yên Bái trong xu thế phát triển chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự phối hợp tích cực với các cơ quan chuyên môn để cập nhật, triển khai, lấy ý kiến đóng góp vào đồ án. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tỉnh mong muốn đơn vị tư vấn sẽ giúp tỉnh quy hoạch thành phố Yên Bái trong tương lai có sức sống mạnh mẽ hơn và đúng tầm vóc. Về ý tưởng của đơn vị tư vấn nêu ra trong đồ án, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhưng thực sự chưa đáp ứng được kỳ vọng của tỉnh. Vì vậy, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện đồ án. Là đô thị đang trong quá trình phát triển, điều kiện còn khó khăn, đòi hỏi đơn vị tư vấn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư lớn hơn để có những sáng tạo đưa vào quy hoạch. Trong đó cần phải thực hiện đảm bảo căn cơ đồng bộ nhất quán, thống nhất cao trong tổng thể quy hoạch đã có, cập nhật với quy hoạch vùng tỉnh Yên Bái. Đánh giá xem xét lại hiện trạng và quy hoạch năm 2012 của tỉnh, từ đó bổ sung cho rõ nét hơn, đảm bảo đúng với tầm vóc thành phố trong tương lai. Quy hoạch phải nâng cao được vị thế của thành phố và tỉnh trong khu vực trung tâm các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, tạo ra bước đột phá để Yên Bái có thể nâng cao năng lực, đủ sức cạnh tranh. Mục tiêu cuối cùng của Yên Bái là xây dựng quy hoạch để thành phố Yên Bái trở thành thành phố đáng sống, đời sống nhân dân nâng cao, chất lượng được nâng lên, đảm bảo yếu tố bản sắc, là thành phố vệ tinh, thu hút cả vùng, nâng cao được vai trò, vị thế của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện đồ án, nên đánh giá nghiên cứu sâu hơn về vị trí vai trò của thành phố trong kết cấu phát triển. Từ đó xác định rõ hơn tính chất động lực, định hướng phát triển của thành phố. Về thời gian và phạm vi nghiên cứu, thống nhất theo phương án quy hoạch, tuy nhiên cần phải quan tâm nghiên cứu sâu một cách đồng đều giữa đô thị và các vùng phụ cận. Nghiên cứu rõ các yếu tố tác động đối với vùng liên quan, quan tâm nghiên cứu đồng bộ hài hòa hiện trạng các hướng phát triển các vùng phụ cận. Từ đó tính toán cụ thể về yếu tố chi phối, mối quan hệ, tương tác, những tác động với các vùng. Rà soát đánh giá toàn bộ hiện trạng các hướng, các vùng phụ cận của thành phố Yên Bái để có đánh giá kỹ đến những tác động. Trong những vấn đề nêu ra, phải chọn được động lực cốt lõi cho phát triển thành phố, phải cập nhật thông tin đô thị đất đai đầy đủ, tiếp tục có sự điều chỉnh. Động lực phát triển cần phải đảm bảo 3 yếu tố về thể chế, nguồn lao động và ngành chủ đạo. Quan điểm của tỉnh là lấy kinh tế dịch vụ thương mại làm chủ đạo, lấy công nghiệp là khâu đột phá. Đối với định hướng phát triển đô thị và quy hoạch đất đai phải sớm được hoàn thiện. Với 3 phương án, đồ án nêu, tỉnh nhất trí phương án giữ nguyên trung tâm hành chính và đưa trung tâm thành phố sang bên kia sông Hồng. Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục dành thời gian cho ý kiến để đồ án được hoàn thiện một cách tốt nhất, đặc biệt là cho ý kiến liên quan đến mục tiêu các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị các cơ quan đơn vị chuyên môn của tỉnh cần tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hỗ trợ giúp đỡ. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Yên Bái tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện bản quy hoạch trong tháng 11 năm 2019, trình tỉnh xem xét tiến hành các bước phê duyệt. Phấn đấu đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 2020, tỉnh sẽ ra quyết định phê duyệt và công bố quy hoạch đồ án.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tá Pạ Sọt Thăm Phạ Vông, trưởng ban huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin với đoàn về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và tiềm năng thế mạnh của địa phương, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng thời gian qua. Hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ. Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Pạ Sọt Thăm Mạ Vông đã phát biểu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm chân tình nồng ấm mà lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mong rằng mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến tham quan và làm việc tại kho K1B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm trao đổi học hỏi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo quản, sắp xếp các thiết bị vũ khí trang bị.
Sáng nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Trấn Yên đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu 5 xã sẽ đạt nông thôn mới. Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, Trấn Yên đã hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là quy hoạch và giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường dự kiến hoàn thành xong trước 31 tháng 10. Từ nay đến năm 2025, huyện Trấn Yên đề ra 3 mục tiêu. Trong đó phấn đấu đến năm 2019, tất cả các xã trên địa bàn đều được công nhận nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới. Đến năm 2025 có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều cách làm sáng tạo để phát huy tính chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình nguồn vốn và huy động nội lực trong dân để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 4 tập thể cá nhân được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tặng bằng khen, 49 tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Cũng trong thời gian này, huyện Yên Bình đã tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã huy động được gần 1.890 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương trên 400 tỷ đồng, nguồn vốn đóng góp của người dân bằng gần 1.000 tỷ đồng. Đã vận động nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hiến trên 18 hectare đất, tham gia hơn 120.000 ngày công lao động để nâng cấp mở mới hơn 282 km đường giao thông nông thôn, kiên cố 51 km kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp hồ đập, xây mới sửa chữa 285 phòng học, xây mới và cải tạo được 16 nhà văn hóa xã, 110 nhà văn hóa thôn. Bên cạnh đó, huyện Yên Bình đã triển khai hiệu quả các chương trình dự án, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2010-2020, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực theo tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả có múi 1.000 ha, vùng quế 900 ha, vùng gạo đặc sản xã Bạch Hà, tập trung phát triển thủy sản Hồ Thác Bà với quy mô lớn, phát triển đàn gia súc gia cầm theo quy mô trang trại gia trại. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 7 xã là Đại Minh, Hán Đà, Mông Sơn, Bạch Hà, Phú Thịnh, Vĩnh Kiên, Thịnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025, các xã còn lại đều hoàn thành xã nông thôn mới. Huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4-5%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước và vệ sinh đạt 96%. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020. Vụ mùa năm nay, huyện Văn Chấn gieo cấy trên 4.100 ha lúa nước, trong đó gần 200 ha lúa mùa sớm tại khu vực cánh đồng Mường Lò đang chín rộ. Bà con nhân dân đã thu hoạch được trên 500 ha, năng suất ước đạt gần 50 tạ một ha. Đối với diện tích lúa vùng ngoài và vùng thượng huyện đang trong giai đoạn trổ bông và chuyển sang giai đoạn hạt chắc. Vụ đông năm 2019, huyện phấn đấu trồng trên 2.530 ha cây trồng các loại.
Để sản xuất vụ đông 2019-2020 theo đúng kế hoạch, huyện Văn Chấn sẽ tập trung thu hoạch nhanh gọn vụ mùa, đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu thu hoạch làm đất, đảm bảo gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất hay lúa, nhất là cây ngô, đậu tương, rau màu các loại, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần, đây là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu tăng đột biến. Nguy cơ các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan. Thực hiện kế hoạch của Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 4 Văn Yên, Trấn Yên đang tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Trung thu nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để chuẩn bị đón Tết Trung thu, bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên đi chợ mua bánh Trung thu. Theo bà, lựa chọn các loại bánh có thương hiệu và uy tín, đặc biệt xem kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng, cơ sở sản xuất. Bà không mua các loại bánh rẻ tiền, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Như tôi cũng là khách hàng thì thôi là cũng đi chọn khách hàng mà có đủ tiêu chuẩn này, có thương hiệu để cho đảm bảo sức khỏe thì mình mới dám chọn mua. Còn những hàng thủ công thì rất nhiều nhưng mà cũng không có rẻ, cũng không dám mua.
Còn chị Đàm Thị Thanh ở thị trấn Cổ Phúc cho biết, năm trước do bận và chủ quan nên chị mua phải bánh hết hạn sử dụng, nên sau khi sử dụng bị đau bụng. Năm nay rút nghiệm, chị mua bánh Trung thu sớm để chọn các loại bánh của các hãng có thương hiệu, đồng thời kiểm tra kỹ hạn sử dụng, xem chi tiết về các thông tin ghi trên bao bì để Tết Trung thu được trọn vẹn. Chị Đàm Thị Thanh nói.
Hiện tại là trên các thị trường là nó có rất nhiều các mặt hàng như các hàng thủ công ấy, nên là nó nhiều cái nó không đảm bảo cho sức khỏe với cả mọi người, nhiều có không có nhãn mác với cả nó không có cơ sở sản xuất ở đâu cho mình nó an tâm ấy. Mình mua những các sản phẩm mình như bản thân tôi như thế, tôi đi mua các sản phẩm thì tôi phải nhìn các nhãn mác và hạn sử dụng, phải xem nguồn gốc là họ sản xuất ở đâu.
Là hộ kinh doanh công nghệ phẩm được 5 năm, ngay từ đầu tháng 5, gia đình anh Nguyễn Tiến Công ở thôn 3 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã nhập trên 70 cặp bánh Trung thu của các hãng có thương hiệu để phục vụ bà con trong xã. Nếu như trước đây, nhiều người dân chỉ thích mua các loại bánh rẻ tiền của các cơ sở sản xuất bánh không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng hiện nay, người dân đã nhận thức được vấn đề an toàn thực phẩm nên đã lựa chọn các loại bánh có uy tín, chất lượng. Anh Nguyễn Tiến Công, hộ kinh doanh xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi luôn luôn là nhập những cái hàng nó có thương hiệu một tí, ví dụ như BBK, Hải Hà, Kinh Đô, làm sao cho người dân ăn cho đảm bảo sức khỏe mà mình sẽ bán tốt đấy, người ta bán được, người ta ăn được thì mình cũng bán được. Còn một số những cái bánh như kiểu là bánh nó thủ công ấy, gia truyền ấy thì chúng tôi không nhập vì những cái bánh đấy nó không đảm bảo sức khỏe. Bây giờ nhận thức của người dân người ta cũng cao rồi, những cái đấy thì người ta đều biết đấy và người ta đều tránh, người ta không hay nhặt đâu.
Ngay từ đầu tháng 8, Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Văn Yên, Trấn Yên đã tiến hành kiểm tra trên 20 cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh Trung thu trên địa bàn hai huyện. Qua kiểm tra các cơ sở, cơ bản đã chứng minh được hàng hóa đều có hóa đơn chứng từ và hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm và chưa phát hiện cơ sở nào kinh doanh bánh Trung thu giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên do địa bàn quản lý rộng nên việc quản lý các mặt hàng như bánh, kẹo, bánh Trung thu ở các chợ vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, nên dễ mua phải bánh Trung thu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 4 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân nên hướng cho con chơi những đồ chơi mang tính giáo dục, giúp trẻ phát triển trí tuệ, nhân cách, tránh mua cho trẻ đồ chơi mang tính bạo lực, nguy hiểm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu. Ông Hoàng Đình Danh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 Văn Yên, Trấn Yên cho biết một số nhiệm vụ sau.
Chúng tôi đã tiến hành tăng cường tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh về cái chất lượng hàng hóa phục vụ trong cái dịp Tết Trung thu. Đồng thời tập trung chú trọng kiểm tra về cái chất lượng hàng hóa ở các cái vùng sâu vùng xa, cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm sao đảm bảo về cái hàng hóa phục vụ cho các cháu dịp Tết Trung thu một cách hiệu quả nhất.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân và các em thiếu nhi của các cơ quan chức năng, để có một ngày Tết Trung thu năm 2019 thực sự ý nghĩa, đảm bảo an toàn, người tiêu dùng trên địa bàn hai huyện cũng cần nêu cao nhận thức, sáng suốt lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để trẻ em đón một Tết Trung thu thực sự vui tươi, đầm ấm bên bạn bè và người thân trong gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, nội các mới được cải tổ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra mắt. Trong danh sách nội các chỉ giữ nguyên 2 vị trí chủ chốt, còn lại thay thế hoặc thuyên chuyển 17 vị trí khác. Đây là đợt cải tổ nội các lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền Abe, với mục đích tiếp tục cải cách hiến pháp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong số các vị trí thay đổi, đáng chú ý có Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Toshimitsu Motegi, người được Thủ tướng Abe đánh giá cao vì đã đạt được thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ khi còn giữ chức Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế, thay ông Kono làm Bộ trưởng Ngoại giao. Giới phân tích nhận định, ông Kono và ông Motegi sẽ giữ vai trò trung tâm trong đội ngũ cố vấn an ninh của Thủ tướng Abe, giữa bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ sớm chấm dứt. Hai thành viên trong nội các được giữ lại gồm có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Tránh Văn phòng nội các Yoshihide Suga. Nội các của Thủ tướng Abe cũng có hai nhân vật nữ. Ngoài ra, ông Abe cũng thay đổi vị trí một số nhân vật đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do LDP. Ngày 11 tháng 9, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý lùi thời điểm tăng thuế đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump cho biết sẽ lùi ngày tăng thuế từ 25% lên 30% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 10 sang ngày 15 tháng 10. Theo Tổng thống Trump, quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc với lý do Trung Quốc đang kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Các đại diện thương mại Trung Quốc dự kiến sẽ gặp phía Mỹ vào giữa tháng 9 ở Washington trước các cuộc gặp cấp cao hơn vào đầu tháng 10. Quyết định hoãn thuế này của ông Trump có thể tạo điều kiện cho hai bên thương lượng trước khi thuế có hiệu lực. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 9, Ủy ban Thuế Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố danh sách gồm 16 loại sản phẩm của Mỹ không phải chịu thuế kể từ ngày 17 tháng 9. Việc miễn thuế sẽ áp dụng cho các sản phẩm như hải sản, thuốc chống ung thư, thức ăn cho cá. Danh sách này sẽ không bao gồm các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu có số lượng lớn từ Mỹ như đậu nành, thịt lợn. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố các sản phẩm được miễn thuế kể từ khi nước này áp thuế hàng nhập khẩu Mỹ từ tháng 7 năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu chấp nhận đơn xin miễn thuế vào tháng 5, trong khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố 6 vòng miễn thuế đối với 34 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh kể từ tháng 12 năm ngoái. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ lựa chọn người thay thế vị trí cố vấn an ninh quốc gia cho ông John Bolton, để lại trong số 5 ứng viên mà ông đang xem xét và công bố vào tuần tới. Theo Tổng thống Mỹ, có nhiều người muốn thay thế vị trí của ông Bolton và ông đang xem xét 5 người có khả năng rất cao, nhưng ông không tiết lộ tên của những người này. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, trong số các tên tuổi được đồn đoán có khả năng thay thế ông Bolton có đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun, đặc phái viên về Iran Brian Hook và đại tá quân đội nghỉ hưu Douglas MacGregor. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nằm trong khả năng đề cử này. Tổng thống Trump cũng có thể tái bổ nhiệm ông McMaster, người tiền nhiệm của cố vấn an ninh Bolton. Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng ông Bolton, người đã bị ông bất ngờ cách chức hôm 10 tháng 9, đã phạm một số sai lầm, trong đó có việc xúc phạm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bằng cách yêu cầu ông Kim theo hình mẫu của Libya và giao nộp tất cả vũ khí hạt nhân. Ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp vô điều kiện với Tổng thống Iran bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Cũng phát biểu trong buổi họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết Mỹ vẫn đang tiếp tục thực thi các biện pháp gây áp lực với Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ khả năng Tổng thống Hassan Rouhani sẽ gặp Tổng thống Donald Trump. Đại sứ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc trợ lý an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị sa thải không khiến Iran cân nhắc tới khả năng đàm phán với Mỹ. Lãnh đạo hai nước chỉ có thể gặp nhau khi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đang áp đặt với nhà nước Hồi giáo. Ngày 11 tháng 9, Tổng thống Hassan Rouhani đã một lần nữa yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách gây áp lực với Iran. Ông Rouhani khẳng định, nếu cần thiết, nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ hòa đàm với Taliban, tình hình an ninh tại Afghanistan đã trở nên căng thẳng. Xung đột quân sự đã xảy ra tại ít nhất 10 tỉnh thành. Trước lời đe dọa thành chiến của Taliban, ngày 11 tháng 9, Tổng thống Donald Trump khẳng định trong vài ngày qua, quân đội Mỹ ở Afghanistan đã triển khai chiến dịch tấn công mạnh nhất trong vòng 10 năm qua nhằm vào các phần tử Taliban. Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố hủy bỏ hòa đàm với Taliban, một mặt lực lượng này bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán, mặt khác lại tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại Mỹ. Ngày 10 tháng 9, người phát ngôn lực lượng Taliban cho biết Taliban có hai phương án để kết thúc chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan, đó là chiến đấu hoặc đàm phán. Nếu Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt đối thoại, Taliban sẽ dùng vũ lực. Ngoài ra, Taliban cũng đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan sắp tới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin về sự cố đáng tiếc xảy ra trên sân hàng đẫy tối 11 tháng 9 khi các cổ động viên bắn pháo sáng trên khán đài. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định, pháo sáng xuất hiện rất nhiều lần ở khu vực khán đài B của đội khách. Hành vi không đẹp của các khán giả quá khích đã gây ra tai nạn khi một quả pháo sáng bắn vọt sang khán đài A phía đối diện, trúng vào một cổ động viên nữ và khiến cổ động viên này phải đi cấp cứu. Trên trang go.com, phiên bản quốc tế đưa tin, sự cố nghiêm trọng ở trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam khiến một fan nữ bị thương vì pháo sáng. Một cảnh sát cũng phải nhập viện khi đang làm nhiệm vụ. Trong khi đó, trang Fox Sports Asia cũng phản ánh một khán giả đã phải nhập viện với chấn thương nghiêm trọng do một quả pháo sáng trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định. Được biết, ngay sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra, ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật VFF cho rằng với sự việc nghiêm trọng như thế này, ban kỷ luật sẽ họp và đề nghị VFF xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự vụ việc. Trong trận đấu tri ân của mình tối qua theo giờ Việt Nam, Vincent Kompany đã không thể ra sân vì chấn thương gân khuèo. Tuy nhiên, đội huyền thoại Man City của Anh vẫn cầm hòa đội các ngôi sao ngoại hạng với tỷ số 2-2. Martin Pepchuk đã đưa đội huyền thoại Man City vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2. Các ngôi sao ngoại hạng cũng có câu trả lời từ phút 31 khi Roby Kane ghi bàn gỡ hòa. Sau đó, Van Persie nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đến phút 89, Benzani ấn định tỷ số hòa 2-2. 3 ngày trước trận đấu với câu lạc bộ Barca tại vòng 4 La Liga, ông chủ của Valencia, tỷ phú Pedri Lim quyết định cắt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Marcelino. Lý do được cho là có bất đồng giữa hai người về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ. Marcelino là một trong những huấn luyện viên thành công nhất của Valencia. Ngoài việc dẫn dắt đội giành vé dự Champions League 2 mùa liên tiếp, ông còn đem lại cúp nhà vua mùa trước với chiến thắng 2-1 trong trận chung kết trước Barca. Người thay thế Marcelino là Albert Sarret, huấn luyện viên chưa từng có kinh nghiệm cầm quân cấp câu lạc bộ. Vị trí cao nhất mà Sarret từng ngồi là trợ lý cho cựu huấn luyện viên trưởng Opetegui tại Real mùa trước. Ông cũng từng dẫn dắt đội U16, U17 và U21 Tây Ban Nha. Cũng liên quan đến trận đấu tại vòng 4 La Liga sắp tới, lo ngại Lionel Messi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Barca cho tiền đạo này nghỉ trận thứ tư liên tục. Đến hôm qua 11 tháng 9, Messi vẫn chưa thể trở lại tập đầy đủ với cả đội. Các bác sĩ Barca xem đó là dấu hiệu chấn thương bắp chân của tiền đạo này chưa bình phục hoàn toàn và vì thế không thể mạo hiểm. Messi dẫn chấn thương từ hôm 5 tháng 8, ngày tập đầu tiên trong mùa giải mới. Dù kết quả kiểm tra sau đó cho thấy đây chỉ là chấn thương nhỏ, thủ quân Barca chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi vận động.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.